Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Nguyên Giác. Thì trong cái phần thứ năm này, Phật dạy phương pháp ly quyển. Tức là ở đây trong cái đặc biệt nhất là trong kinh Nguyên Giác thường nói là quyển, quyển tức là những cái mộng á, hay nói khác hơn là những cái vọng tưởng á, những cái nào mà cái mộng tưởng điên đảo là Phật nói lìa. Nhưng mà ở đây chúng ta học cái phần sâu hơn chút nữa thì Đức Phật nói là lìa cái mà hay biết á, cái mà hay biết để mà lìa cái quyển á thì cũng phải lìa luôn. Thì như vậy chúng ta học kinh Nguyên Giác thật kỹ rồi đó thì mình không có sợ tu bị lạc. Đa phần là những người tu thiền hay bị dính mắc, nghe nói bỏ cái động cái tự nhiên mình giữ cái tịnh, thấy không? Hoặc là nghe mình bỏ cái phàm thì mình được cái thánh đó, cho nên là dễ sanh bệnh. Thì qua cái phần kinh Nguyên Giác là Đức Phật lột sạch luôn, lột không còn cái gì nữa hết đó. Thì cái phần này chúng ta học từ từ nè. Này thiện nam tử, tất cả các Bồ Tát và chúng sanh đời sau nên phải xa lìa tất cả cảnh giới uyển hóa hư vọng. Đó là cái bước đầu. Bước đầu Đức Phật dạy cho mình là phải xa lìa cái gọi là cái uyển mộng á, cái mà điên đảo á, là chúng ta phải xa lìa. Cho dĩ mà Phật nói là mình bị lưu chuyển trong những cái đường khổ á, là do chạy theo những cái uyển mộng rồi dính mắc trên đó, rồi bây giờ chúng ta chìm nổi trong đó. Thì bây giờ Phật nói chúng ta phải xa lìa. Rồi do chấp chặt cái tâm xa lìa, tâm như quyển ấy lại cũng phải xa lìa. Đó, cho nên cái đoạn này chúng ta học kỹ một chút để khỏi nó lạ. Bây giờ đại chúng thấy là ngày xưa mình không biết quyển là gì, bây giờ mình tu tập, mình ứng dụng lời Phật dạy, mình biết những cái mà lăng xăng, cái suy nghĩ, cái điên đảo, hay nói khác hơn là tất cả các pháp trần là đều quyển hết. Khi mà chúng ta tọa thiền rồi, chúng ta thấy nó hiện lên khi chúng ta ngồi thiền. Thì bây giờ mình phải có một cái gì để mình tiêu trừ nó. Nó khác hơn là mình không chạy theo nó thì phải có cái gì. Đó là cái hay biết. Bởi vì cái quyển là cái bị biết. Thì còn cái gì bên trong là cái hay biết để mà không chạy theo nó nữa. Thì đa phần là chúng ta luôn luôn là mình giữ lại cái tâm hay biết, hiểu không? Thì bây giờ Phật nói là là biết là quyển thì mới khởi cái tâm hay biết. Thì mình luôn luôn mình giữ lại cái hay biết là mình lơm lơm. Mà trong nhà thiền thường thường gọi là vọng giác, đúng không? Vọng giác. Thì bây giờ chúng ta tu như thế nào đó là chúng ta buông cái tâm hay biết luôn đó. Các quyển đã diệt, nếu chấp chặt có cái tâm hay biết, tâm đây cũng là quyển, cũng phải bỏ luôn. Cái tâm mà hay biết cũng là quyển luôn. Cho nên mình tu cái này mình không có sợ lạc. Cho nên là sau này mình làm, mình ra mình làm quá chủ một phương là thì ông đến ông trình cái gì ông cũng, tôi biết ông rồi. Ông đến ngay cửa là tôi biết ông rồi, khỏi trình. Nói thiệt luôn, đại chúng thật điều luôn. Đại chúng mà đến ngay cửa mà trình cái gì nó tôi biết thôi, khỏi cần trình. Thôi khỏi cần trình với mất công. Mình trình ra để mình giải quyết thì thôi chứ là khỏi cần trình. Đại chúng hiểu điểm đó không? Cho nên cái gì mình, bây giờ anh nói trên trời dưới biển cái gì mình cũng dính mắt vô hết á. À, dầu cho cái đó là Phật, đúng không? À, cho nên cái phần này đại chúng nè, à, tâm đây cũng như quyển nên cũng phải xả lìa. Đây là bỏ cái lớp thứ nhất, cái tâm hay biết. Đó. Rồi Phật dạy tiếp nè, xa lìa là quyển ấy cũng lại xa lìa. Đó. Đây là xả bỏ lớp thứ hai, cái tâm xa lìa cũng lại xa lìa luôn. Tức là mình có một cái lớp nữa để mà xa lìa cái tâm hay biết này á, thì cái tâm đó cũng bỏ luôn lớp nữa. Đó, bỏ lớp thứ hai. Đó. Đưa ra cho đại chúng ví dụ dễ hiểu nè. Nghĩa là ban đầu dùng cái biết để lìa quyển, quyển diệt thì bỏ cái tâm hay biết. Nếu cái tâm hay biết đã dứt, đây thì lìa cũng như quyển, nên nói xa lìa là quyển cũng phải xa lìa luôn. Tức là có một cái gì nữa để mà xa lìa cái tâm hay biết này, bỏ lớp thứ tiếp nữa. Để chúng hiểu được không? Đó. Lìa cái xa lìa quyển cũng lại xa lìa. Đây là bỏ lớp thứ ba, phần trên xa lìa, xa lìa của cái xa lìa, nghĩa là dứt hẳn cái xa lìa. Đó. Được cái chỗ không xa lìa, tức là trừ hết các quyển. Tức là mình buông nước bọt mình sạch, giống như là ăn trộm mà nó vô nhà không còn cái gì nó ăn trộm nữa, thì mới dứt hết các quyển. Đó. Đã bắt đầu Phật đưa ví dụ cho dễ hiểu nè. Ví như dùi lửa hai thanh cây làm nhân cho nhau, lửa cháy cây hết, khi đó cho khói đều bay mất. Dùng quyển tu quyển cũng lại như thế, các quyển diệt hết mà nó không vào động diệt. Để chúng hiểu không? Các quyển mình xả mình buông hết mà nó không vào cái chỗ động diệt. Đây, đó là cái chỗ này là chỗ nào? Đây là đại chúng tôi đưa ra những cái đoạn cho đại chúng dễ hiểu là cho khói mà bay mất á, là dụ cho xa lìa cái xa lìa, là xa lìa sạch hết luôn. À, chỉ còn đất là dụ nó không vào đoạn diệt. Chẳng hạn như cái đoạn nhân duyên này là một hôm á, tổ Tổ Huệ Khả mới trình Tổ Đạt Ma là bạch hòa thượng là giờ này nè, giờ phút này nè, đối với các duyên trần là con bạc hết luôn, bạc không còn gì nữa hết, bạc là xả hết. Thì Tổ Đạt Ma nói coi chừng rơi vào không á, bạch hòa thượng rõ ràng thường biết. Là lúc này Tổ mới ấn chứng, thấy không? Bạc hết các duyên nhưng mà rõ ràng thường biết, đó là buông sạch hết luôn. À, thì cái đây này, cái này là không có thể nói, chỉ có người tu thôi, cảm được thôi, phải không? Cảm nghiệm hay là hoặc là mình chứng nghiệm vào chỗ đó thôi. Đó, cho nên là xa lìa hết tất cả. À, cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi một câu chuyện. Một hôm Tôn giả Nghiêm Dương đến thiền sư Triệu Châu, nói con không một quạt đem đến. Tức là cái vị tăng này đến gặp thiền sư Triệu Châu, nói là bây giờ con đến hòa thượng này không có một quạt gì đem đến hết. Thiền sư Triệu Châu nói buông xuống đi, có nghĩa là ông nói không có một vật, thấy không? Nãy chúng ta hiểu cái điểm đây, có nghĩa là cái mà không có một vật này là cũng là gì? Cũng là cái vọng mà vọng giác, tức là nghĩa là khi mà chúng ta có một cái phương tiện để chúng ta lìa cái quyển rồi á, thì cái đó cũng phải lìa luôn, chứ không phải là giữ chặt cái chỗ đó là lúc nào cũng lơm lơm, phải không? À, lúc nào cũng giống như là mình có một cái phòng hộ gì đó, thì cái phương pháp mà đón giáo thì không phải đến cái chỗ đó. Trên gọi là buông xuống đi. Thì lúc này tôn giả Nghiêm Dương mới nói, đã nói không một vật thì buông cái gì? Tức là đã nói không một vật là buông cái gì? Con đã nói là không có một vật mà hòa thượng nói là buông cái gì nữa? Thì thiền sư Triệu Châu mới nói, nếu không buông được gánh lên mà đi. Thì nếu mà mình buông hết rồi thì ngay chỗ đó mình sống đi, còn gì nữa, thấy không? Ngay chỗ đó mình sống thôi. Cho nên khi mà đến với thiền sư Triệu Châu, tất cả những người mà đến với thiền sư mà hỏi thế nào là thiền, rồi yếu chỉ của thiền là gì, niết bàn là gì, cứu cánh là gì, giải thoát là gì, 100 người đến ngài chỉ trả lời có 1 câu à. Sướng lắm, chứ không phải như mình mà giảng suốt, thấy không? 10 người đến ngài trả lời cũng 1 câu đó, rồi 200 người đến hỏi ngài cũng trả lời câu đó. Cho nên ngài có giảng pháp sướng lắm, có 3 chữ à. Hỏi thế nào là thiền, uống trà đi. Hỏi thế nào là niết bàn, uống trà đi. Vậy thôi, chứ ngài có giảng sướng không? Tại sao? Bởi vì mà nếu mà giải thích ông yếu chỉ thiền là gì, giải thoát là gì là mất rồi, đúng không? Mà ngay trong cái giờ phút thực tại đó ông không có nhận được, không sống nó được, thì ngay trong giờ đó là ông dứt bật cái tư tưởng là ông biết thiền là gì, giải thoát là gì. Cho nên các ngài trả lời gọn lắm, mục đích là các ngài chặt đứt cái quyển, cái tư tưởng, cái vọng tưởng của mình thôi. Cho nên gọi là uống trà đi. Cho nên ông nguyện chỗ ông thắc mắc quá cũng uống trà đi, vậy không? Ai mà thắc mắc cái gì là cũng uống trà, vậy thôi, để kéo mình trở về trong giờ phút thực tại đó. Thiền là gì? Đó, cho nên cái phần này nói, nếu mà nói là không có một vật thì ông gánh lên mà đi. Đó, cho nên á, một hôm á, có một ông tăng á, ông gặp ngài Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại Hòa Thượng thường thường á, ngài hiện thân là đi ra đường, ngài quét một cái bịch thật là lớn, đó. Thì ông tăng hỏi bạch hòa thượng, thiền là gì? Thiền là gì? Cái Bố Đại Hòa Thượng đó, buông cái bịch xuống, không? Hỏi thiền là gì, cái ngài buông cái bịch xuống, hỏi rốt ráo như thế nào. Rốt ráo có nghĩa là cái tột cùng á. Ngài nắm cái bịch, ngài quét lên qua, ngài đi. Nói khác hơn là khi mà nhận ra được cái yếu chỉ của thiền là buông sạch hết rồi á, thì mình tưởng rằng còn gì, mà cái diệu dụng khi là chúng ta buông sạch hết rồi, xa lìa tất cả các quyển rồi, thì nó có một cái sức diệu dụng. Diệu dụng là gì? Đó, cho nên ngài hiện thân là gì? Quét cái túi quải lên mà đi. Đó, rồi câu chuyện thứ ba, để cho đại chúng thấy cái điểm này, tức là xa lìa hết rồi mà không có phải qua có đoạn diệt. Nhớ kỹ điều đó, cái người tu của mình chứ không phải là giống như ngơ, giống như ngu không biết gì hết. Đó, tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi lại câu chuyện, có vị tăng hỏi thiền sư Tào Sơn, thế nào là cây kiếm không mũi? Hỏi là thế nào là cây kiếm không mũi? Thiền sư đáp, không do luyện mà thành. Tức là thường thường á, người ta muốn làm một cây kiếm thì ta phải làm một cái thanh sắt, phải không? Ta nấu, ta đun thanh sắt nó chảy, nó mềm ra, bắt đầu ta đập, ta mài, ta vũ thành cây kiếm. Mà đặc biệt nhất là ông tăng hỏi là thế nào là cây kiếm không có mũi, Ngài nói là không do đúc mà thành, kiếm là kiếm tự nhiên, không phải do những cái yếu tố đất, nó khác hơn là không do những cái yếu tố đất nước gió lửa mà nó hình thành lên. Đặc biệt cây kiếm này nói như thế. Cho nên ông Tăng này hỏi tiếp, dùng nó thế nào? Thiền sư đáp, ai gặp cũng đều chết. Cái diệu dụng của nó là ai gặp cũng chết hết. Là cái nghĩa là xả hết tất cả quyển đó, không? Người chẳng gặp thì sao? Đều cũng rơi đầu. Ông Tăng hỏi, ai gặp đều chết đã đành, còn người không gặp tại sao cũng phải chết? Nghĩa là gì? Nghĩa là người mà gặp cây kiếm này á, chết đã đành rồi, mà tại sao người không gặp cũng chết? Là người không gặp cũng chết. Hẹn như bây giờ có cây kiếm mà để trước mặt mà cái người gặp nó thì chết, đúng rồi đó, mà tại sao cách từ xa cũng phải chết? Đó, thì thiền sư nói, ông không nghe nói sạch hết tất cả sao? Phải không? Sạch hết. Mình chúng hiểu điểm này không? Cây kiếm này lạ lắm, là gặp cũng chết mà không gặp cũng chết. Cho nên đến với bác nhã là gì? Vô sợ đắc, buông hết, không có dính mắc là phàm thánh nhân ngã gì, chi kiến Phật gì gì ra, buông hết, không có một cái gì, một điểm nào hết, sạch hết. Gọi là chơi chơi, sạch chơi chơi luôn. Thì ông Tăng hỏi tiếp, sau khi sạch thì thế nào? Tức là sau khi mà sạch hết thì thế nào mới biết có cây kiếm này? Sạch hết rồi thì mới biết cây kiếm này. Là chúng hiểu không? Sạch hết rồi mình tưởng cái gì, phải không? Nhưng mà khi mà sạch hết rồi nó có một cái diệu dụng, phải không? Mà chính cái diệu dụng đó là chúng ta không dính mắc tất cả các quyển, và cái tâm mà để chúng ta xa lìa quyển, chúng ta cũng phải xa lìa luôn. Rồi cái mà để mà xa lìa cái tâm hay biết đó cũng phải xa lìa luôn. Và xa lìa, không còn gì xa lìa hết, thì cái đó là cái chỗ diệu dụng cứu cánh của thiền. Đó là chúng ta thấy rằng mình tu là mình không có sợ mà bị điên hay là bị khùng, bị gì hết, bị đâu dính mắc đâu điên khùng, phải không? Tất cả cái gì mà mình ngồi thiền mình thấy cái gì là đến mức độ mình ngồi mà cái nó yên tĩnh, nó khinh an là cũng là giọng luôn. Thì hỏi sao mình dính mắt ngồi thiền mà cái nên ai mà lên trình tôi ngồi thấy cái này thấy cái kia tôi cười không à, vọng thôi, cái là vọng thôi, phải không? Xả, gọi là xa lìa hết tất cả luôn. Cái mà mình dùng cái từ là cái biết á, cái biết cũng phải xa lìa luôn. Bởi rồi sao trở về cái chỗ tánh biết? Cái tánh biết là dụng nó khắp tất cả, ứng dụng là muôn vàn pháp giới, thì từ đó tự nhiên nó linh thông, là cái diệu dụng của thiền. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy mình tu á thì mình hiểu rồi đó, thì mình không sợ bị dính mắc vào tất cả các cảnh giới khi cái người tu thiền đó. Đó, cho nên cái phần này đại chúng thấy rõ một cái điểm. Đó, rồi bây giờ chúng ta qua cái phần thứ 6, Đức Phật dạy cho cái người đốn cơ, gọi là đốn chứng. Đây là bậc thượng căn nha. Để cái phần này là chúng ta phải hiểu, đây gọi là bậc không qua thứ lớp phương tiện. Thứ 6 là Phật dạy giác ngộ không có từng tự, rời viễn chẳng cần phương tiện. Tức là khi mà ngộ được chỗ đó rồi thì nó không có trải qua thứ lớp phương tiện, gọi là thẳng vào đất Phật luôn. Này thiện nam tử, biết quyển tức lì chẳng khởi phương tiện, lì quyển tức giác cũng không có thứ lớp. Theo cái bản tiếng Hán là chi quyển tức ly á, chi quyển tức ly, ly quyển tức giác. Tức là biết quyển tức là lì. Hẹn như mình ngồi thiền đi, mà khi mình biết cái vọng nó khởi, biết là quyển rồi đó, thì tức khắc là tự nhiên nó lì. Đây là gọi là tự tính biết vọng. Giống như là cái vọng nó sanh, phải không? Thì khi mình biết cái vọng nó sanh là nó không có thực thể, thì làm gì có việc đã biết nó không có sinh thì làm gì có diệt, cho nên lìa cái chỗ sanh diệt đó thì tức khắc là tự nhiên mình rớt chỗ đó là, cho nó không qua phương tiện. Nó không qua phương tiện là phải làm này làm kia, sổ tức tiệt tức chỉ quán hoàn tịnh, rồi quán thân tâm quán gì đó, biết quyển là lìa quyển thôi à, mà không có khởi cái phương tiện gì hết á à, lìa quyển tức là giác. Đây là chỉ cho cái bậc đốn chứng thượng căn á, bậc thượng căn à. Cho nên ngài Hám Sơn nói nè, đoạn này là tóm kết chỉ bày pháp môn đốn ngộ đốn chứng để hiển bày yếu chỉ một tâm rốt ráo. Đó là ngài Hám Sơn ngày có một cái trình bày đó, giống như mình dùng cái từ là chỉ dạy cái pháp môn mà đốn ngộ đốn chứng đó. Nghĩa là trong tâm diệu giác này, phàm có một chút mảy may khởi tâm động niệm, chỗ thấy chưa quên, thấy đều là quyển. Nếu biết rốt ráo đều là quyển thì tất cả các quyển tự xa lì, chỉ một chữ biết mà thôi. Chữ biết à, nhớ nha, không có cần nhiều, chỉ một chữ biết. Mà cái chữ biết này là cái tính biết, cái tính biết là mình dùng cái từ là thầm mình hợp nhất, gọi là tính biết vọng, chứ không có khởi lên một cái biết mà cái dụng của cái biết, mà cái biết này là cái tự tính biết của các pháp. À, cái phần này để chúng phải thông một chút, thấy không? Đó. Nên nói chi quyển tức ly, ly quyển tức giác. Ví như voi chúa qua sông, một lúc liền bơi đến bờ. Nghĩa là chẳng khởi phương tiện, cũng không có thứ lớp. Giống như một con voi chúa mà nó qua cái con sông đó, thì chỉ cần nó nhảy xuống một cái thì nó bơi một cái là qua bên bờ. Mà con hươu hoặc là con thỏ thì nó bơi rất là lâu, bởi vì chân nó đụng nước, không có đụng nước được. Còn con voi mà nó nhảy xuống một cái là chân nó đụng nước, nó chỉ cần nó quẹt một cái là nó qua bên kia. Thì cái người thượng căn cũng như thế. Người thượng căn là gì? Là cái mình dùng cái từ là nhiều đời ta tu rồi, nhiều đời ta tu rồi, cho nên ta chở vào cái tính biết vọng mà ta khế hợp liền, cho nên là ta không có lăng xăng nữa. Để chúng hiểu không? Còn những bậc hạng trung á, trung căn hạ căn á, thì nó còn lăng tăng thì vô không được. Bởi vì tại sao vô không được? Tại sao vô không được? Bởi vì nó còn một cái lớp tập khí nó cản. Cho nên phải, trong kinh Bát Tích nói là cái người này phải là trẻ củi, phải nấu cơm, phải làm tất cả các việc thiện pháp để hồi hướng công đức lành này thì tu mới được. Ngộ gì? Cho nên đại chúng thấy một cái điểm này. Tính ra cái người mà tu nha, cái người mà xuất gia hoặc là cái người mà cư sĩ thọ năm giới, mười giới Phật là thọ giới Bồ Tát, là mình nhìn kỹ là nhiều là ta tu dữ lắm. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật mới khẳng định đó, khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Mà trong bốn cái khó đó mình được ba cái. Khó thay được làm người, được làm người. Mà được làm người là cái người đó là đặc biệt là phải giữ được năm giới mới được làm người, thấy không? Rồi khó thay nghe diệu pháp, mình nghe cái phương pháp mà đốn ngộ này mình tin nhận mình tu. Khó thay được sống còn, mình còn sống, mình còn sống mình tu, thấy không? À, cho nên là trong bốn cái khó Đức Phật đó là trên đời này có bốn cái khó mà mình được ba cái khó rồi, thấy không? Thì như vậy là mình biết là cái nhân cái duyên này mình phải nắm được cái cơ hội. Mình ngồi mình nghiệm lại đi, mình phải nắm cơ hội nhân, chứ mình tuột qua là mất cái cơ duyên, không có đến lần thứ hai nữa. Để chúng hiểu điều đó, người ta nói là cái con sông đó, mình không có thể nào tắm được hai lần. Ai tắm được hai lần trên một dòng sông, thấy không? Trên một dòng sông ai tắm hai lần giơ tay lên, vừa nhảy xuống cái dòng sông nó qua rồi, đâu tính được. Thì cái cơ duyên khi mình được làm người, được tu học nó cũng như thế, nó khó lắm chứ không phải. Thì bây giờ mình đủ cái nhân cái duyên này, mình không nắm cơ hội là nó tuột à. Cho nên Tệ Trung Thượng Sĩ nói sao? Tệ Trung Thượng Sĩ nói sao? Gặp trường chẳng chịu, sờ lên mũi muôn kiếp duyên lành, chỉ thế thôi. Gặp trường là gặp chỗ này mình tu nè, mà mình chịu gắn gỗ mình tu thì muôn kiếp duyên lành thì chỉ thế thôi. Âm tu ráng nhờ. Thì bây giờ là thầy tổ là làm đủ mọi cách cho mình tu mà mình chịu thôi, đó là do mình thôi, thấy không? Gặp trường là gặp cái chỗ mà tu nè, đủ nhân đủ duyên, pháp mình có, lương thực mình có, môi trường mình có, cái gì cũng có hết, cái gì cũng có sẵn hết, mà mình chịu tu rồi thôi. Ngài nói là muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi, thấy không? Mình phải nói là mình có cái nhân duyên lớn lắm chứ không phải. Ra đời mình tuy rằng mình không gặp Phật mà mình được làm người sáu căn đầy đủ, phải không? Rồi gì nữa? Được sống là giờ mình sống nè. Trải qua những cái biến cố trong cái cuộc đời, những cái dịch bệnh rồi mình vẫn còn sống, tức là mình còn cái duyên mấy, phải không? Nghe diệu pháp nữa mà mình không tu là đó là của mình, phải không? Cho nên cái phần này đại chúng thấy một cái điểm là đó. Rồi Phật dạy tiếp: tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời sau y đây tu hành thì mới hay, lì các quyển đó, y nơi cái tự tính viên giác tu nhận ra được rồi bắt đầu tu thì lúc đó mới lì các quyển. Giống như là mình là ông chủ, hồi sáng giờ tôi tiếp khách là nhiều lắm, không ông chủ ngồi, mình ngồi mình tiếp khách là mình là chủ. Thì có bao nhiêu phái đoàn đến mình vẫn tiếp. Phái đoàn 1 ra, phái đoàn 2 vô, phái đoàn 3 vô, 4 ra, ví dụ. Mà mình ngồi bất động biết không? Thì nhận được chỗ đó rồi thì mới lì được các, gọi là khách trần á, khách trần phiền não à, vậy thôi. Nghĩa là cần phải quét sạch nhiều lớp như thế mới có thể hằng lì các quyển đó. Để làm trắng là cái điểm này tôi dẫn chứng đại chúng là một cái câu chuyện. Tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại câu chuyện: có vị tăng đến hỏi thiền sư Thanh Phát ở huyện Bảo Phước, Chương Châu. Khi nhà nghèo gặp giặc cướp thì sao? Sư đáp: không thể lấy hết. Vì sao không thể lấy hết? Vì giặc là người thân trong nhà. Tức là ông tăng này, ông đến ông gặp thiền sư thì khi mà ông gặp thiền sư rồi, ông mới nói là khi nhà nghèo gặp giặc cướp thì sao. Sư đáp: không thể lấy hết. Vì sao không thể lấy hết? Vì giặc là người thân trong nhà. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là qua cái phần này, ông tăng ông đến tức là ông gặp vị thiền sư, ông mới hỏi là khi nhà nghèo mà gặp giặc cướp nó đến, hãy bây giờ mình ở một cái vùng nông thôn đi, mà nhà mình nghèo á, của cải mình cũng có nhiều, làm quanh năm suốt tháng thì nó cũng có bao nhiêu tiền, bỗng một hôm cái tối lại cái ăn cướp nó bịt mặt nó vô đây. Mà lạ một điều là ăn cướp này nó không có lấy hết. Vì sao nó không lấy hết? Vì những người bịt mặt ra là con là cháu, đúng không? Nếu mà nó lấy ban ngày sợ người ta thấy nên nó phải lấy ban đêm. Mà tại sao câu này nó cái gì? Ý là cái gì? Cho nên ở đây cho mình một cái cơ hội là chúng sanh lưu lãng trong ba đường sáu nẻo, mà cái Phật tính, cái chân như nó không có mất, đủ duyên, đúng không? Dầu cho bây giờ mình, người ta nói là dầu cho bây giờ mình mà bị cái nghịch duyên, nghịch cảnh, cái khốn cùng cách mấy luôn, nhưng mà gì? May mắn rằng mình vẫn còn có cơ hội để mình biết tất cả các quyển, biết tất cả các pháp. Mà trong Kinh Di Ma Cật nói, có những chúng sanh sanh trong cái thế giới này mà may mắn được rằng biết tất cả các pháp là vô thường, là khổ, không là vô ngã. Vì sao? Ông Di Minh Cận nói là vì may mắn là ở trong cái cõi dục này mới rõ biết các pháp là vô thường, cho nên mới tu. Cho nên là người xưa ta nói là không có lấy hết của cải của ông, vẫn còn có một cơ hội cơ may để ông tiếp tục ông tu, ông trưởng dưỡng để mà ông thành tựu quả vị vô thượng. Cho nên không có lấy hết cho mình, không có cùng tặng. Cho nên cái người xưa tôi nói gặp cái nghịch cảnh mà không có giết mình á, không có đoạn tặng mình, cho nên vẫn còn cơ hội để mình vươn lên mình tu. Vì sao? Vì vọng này là của ai? Vọng này của ai? Vọng mà nếu mà từ xa nó bay lại thì mình khó lắm, phải không? Cái hạn mình đang ngồi ở vọng đâu nó bay sẹt sẹt đó mình khó tránh lắm. Mà ngay nơi mình là do những cái tập khí, do những cái vọng tưởng, do những cái điên đảo nó khởi lên ngay chỗ mình. Cho nên biết nó không có thật thì tự nhiên liền, bởi ngay nơi mình mà, phải không? Cho nên ngay nơi mình, cho nên mình tu được vậy thôi. Ngay nơi thân năm quẩn của ông, ngay nơi ngôi nhà của ông, cho nên ông có thể ông tu được, ông có thể ông trưởng dưỡng, ông có thể ông đứng lên. Ý đây gì? Cho nên ông tản hỏi tiếp nè: đã là người thân trong nhà, cớ sao lại thành giặc cướp? Đã là người thân sao thành giặc cướp? Thì thiền sư nói: trong đã không ứng, ngồi không thể làm. Có nghĩa là mình có cái tập khí đó, để chú hiểu không? Trong là ứng nè, mình có tập khí đó nè, thì bên ngồi nó đến thì bắt đầu chân người ta nói. Nhiều khi mình nói tại người này tại người kia, nhưng mà tại mình, để chú hiểu không? Ngày như bây giờ để trước mặt mình 100 ngàn, 100 triệu đi, mà bên trong của mình không có tập khí ăn trộm á, thì bên ngồi để 1 tỷ bất động. Mà để 100 triệu mà sở dĩ mình lấy 100 triệu là bên trong mình có cái tập khí ăn trộm. Nè, nói nè: trong đã không ứng thì ngồi không có làm gì được mình hết đó. Mà bên trong nó mấy động, hiểu không? Thì duyên bên ngồi là tự nhiên mình phạm giới vậy thôi. Nè, đã là người thân sao thành giặc cướp? Thì thầy nói: trong đã không ứng thì ngồi không làm gì được hết. Cho nên đừng có thừa ai đó, mà ngay lên mình dọn không có hết thì nó còn, mà chính nó còn những cái tập khí đó thì tự nhiên mình bị dính mắc. Cho nên là có, tại sao là có những người ham ngủ, có những người ham ăn, có những người ham này ham kia, là còn cho nên cái kia nó đến là mình bị dính vậy thôi. Giống như là bây giờ cái con khỉ mà ở trong chuồng nó ngủ, thì con khỉ ở ngoài chuồng nó thọt lé cách mấy cũng bất động. Mà sở dĩ mà con khỉ bên ngoài nó thọt lét, con khỉ bên trong, mà con khỉ bên trong nó la nó cười á, là con khỉ bên trong nó thức vậy thôi. Mà con khỉ mà bên trong mà nó ngủ rồi thì con khỉ bên ngoài mặc kệ vậy đó, phải không? Cho nên người xưa ta nói là do tâm ông biến động cho nên ông thấy cái thế giới này biến động. Nếu mà tâm ông bình thì thế giới này nó bình vậy thôi, đúng vậy không? Do tâm mình biến động cho nên mình thấy thế giới này biến động. Mà tâm mình bình rồi đó thì mình nhìn ra là đúng là thế giới bình, gọi là tâm bình thế giới bình, đúng. Tâm mình an yên là mình nhìn vô an yên hết, rõ ràng thôi, phải không? Đó, cho nên là bên trong đã không ứng thì bên ngoài nó làm gì hết. Rồi ông Tăng ông nói rất là hay nè: chợt bắt được thì sao? Ông nói là chợt bắt được thì sao? Thiền sư nói: trong ngồi đều bắt tin tức, thấy không? Nếu mà bắt được thì sao? Bắt được ăn trộm nó sao? Thì thiền sư nói nè: trong ngồi đều bắt tin tức thì nó hợp cái chỗ nào? Chi quyển bất ly, ly quyển tức giác. Đó, tức là trong ngồi đều bắt tin tức hết, chứ không có là cái này kia hết. Rồi ông Tăng hỏi tiếp: sau khi bắt được, công về đâu? Thưởng cũng chưa từng nhận. Hỏi là sau khi mà bắt được rồi đó thì công về đâu? Nghĩa là sau khi mình tu được mà thành tựu rồi đó thì cái quả vị Phật, hay nói khác hơn là cái quả vị Thánh đó, được hay không? Đó, thì ngài nói nè: thưởng cũng chưa từng nhận, thế ấy thì nhập mà không công, công tức chẳng không, thành mà không ở. Đã là thành công tại sao không ở? Chẳng nghe nói Thái bình vốn do tướng quân đem đến, chẳng cho tướng quân thấy thái bình. Thì sư trả lời rất là hay, đúng không? Ở đây nói nè, ở đây tôi đọc từng bước để đại chúng mới thấy. Hỏi mà sau khi mình nói tóm lại, sau khi mình tu rồi đó thì được cái gì? Ngài nói là thưởng cũng chưa từng nhận. Thì thế ấy thì nhập cái đi, nhập cái chỗ nào? 3 giờ sáng thức dậy, 7 rưỡi ngồi thiền, nhập quá, ở ngoài đời sướng hơn, phải không? Mà tôi tu rồi, tôi bỏ ra 10 năm, tôi bỏ ra 20 năm, tôi bỏ ra 30 năm mà bây giờ tôi không được gì hết. Thế ấy thì nhập mà không có cấm, nhập quá không? Cái hẹn bây giờ mình, người ta thì 3 giờ sáng ta vẫn còn ngủ, mình 3 giờ sáng mình thức dậy, người ta 7 giờ rưỡi tối ta đi chơi, ta karaoke, ta đi uống cà phê, mà bây giờ mình ngồi thiền. 6 giờ 15 ta đi dạo thành phố, ta chơi gì đó, mà mình tụng kinh, mình sám hối, sao cực quá. Mà bây giờ này là thưởng cũng chưa từng nhận. Thì ông Tăng nói là thế ấy thì nhập mà không có công. Thì lúc này thiền sư mới nói nè, công tức chẳng không, thấy không? Công tức chẳng không, có nghĩa là mình bỏ cái thời gian mình tu tập là nó có kết quả, nhưng mà gì? Thành mà không ở, có nghĩa là thành tựu rồi mình không có chấp cái chỗ thành tựu đó, là chúng hiểu không? Bây giờ sáng phải không? Sáng là phải không? Có nghĩa là công tức chẳng không. Mình thấy thiền sư trả lời hay không? Công tức chẳng không, mà thành á mà không có ở, tức là vô sở đắc, hiểu không? Tức là ông bỏ thời gian ra 3 giờ sáng ngồi thiền, 7 giờ rưỡi tối ngồi thiền, ông tụng kinh, ông sám hối, ông làm các vị thiện pháp, ông làm đủ hết, mà ông không có dính mắt trên cái tướng đó, có chứ không phải không? Mà khi mà ông tu được là nó có cái diệu dụng, mà chính cái diệu dụng đó, ông đừng có chấp cái diệu dụng đó, chúng hiểu không? Ông đừng có dính mắt trên cái diệu dụng đó. Đó, cho nên nói là thành mà không ở. Thì ông Tăng ông cũng rất là hay, ông hỏi nè, đã là thành thì vì sao không ở? Đã là thành tựu rồi tại sao mà không ở? Không, nghĩa là đã là thành rồi đó, thì tại sao mình không có cho cái chỗ đó cái diệu dụng của mình? Đó, thì thiền sư nói nè, ông chẳng nghe nói thái bình vốn do tướng quân đem đến. Thái bình chẳng hạn như là bị ở biên cương giặc nó đến, giặc nó đến nó quấy nhiễu, thì ông vua ông phải sai cái ông tướng quân này đến dẹp, cho nên gọi là thái bình vốn do tướng quân đem đến. Thì khi ông tướng quân ông dẹp yên rồi đó thì nhờ ai? Nhờ ông tướng quân đem đến, nhưng chẳng cho tướng quân thấy thái bình. Bởi vì ông thấy thái bình là ông cái ngã ông lên, ông nói là nhờ tôi cho nên thiên hạ mới thấy bình, còn có ngã mà thấy mình làm cái việc đó là pháp, ngã pháp chưa có hết, cho nên thái bình vốn do tướng quân đem đến, nhưng chẳng cho tướng quân thấy thái bình thì thôi. Hay không? Cho nên cái phần mình học thiền rồi mình mở ra nhiều cái rất là hay, nó không có lì cái kinh Đại Thừa. Mình đọc vô những cái ngữ lục rồi các ngài trả lời mà mình tưởng rằng rời những cái bộ kinh Đại Thừa, mà thật ra là không rời kinh điển. Các ngài mình dùng cái từ là các vị thiền sư rất trung thành với kinh điển, rất trung thành, trả lời nó không lệch, thấy không? Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn trùng tiên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Phổ Hiền, thầy nên biết tất cả các chúng sinh uyển vô minh vô thủy đều từ tâm viên giác chư Như Lai kiến lập. Phải không? Tức là Phật dạy Bồ Tát Phổ Hiền tất cả những cái vô minh viễn mộng từ vô thủy đến nay á, nó phát xuất từ cái tâm viên giác thanh tịnh, vọng tưởng điên đạo, gọi là một niệm bất giác, quên cái gốc rồi mới trôi nổi trong ba đường sáu nẻo, từ tự tánh viên giác mà kiến lập lên như ngay sấm tức là nước vậy thôi, chứ không nằm ở đâu xa đó. Sấm tức là nước và nước tức là sấm vậy thôi, không nằm đâu xa đó. Giống như hoa hư không nương không mà có tướng, hoa trong không dù diệt mà hư không vẫn bất động, phải không? Hoa đớm mà diệt hết rồi thì hư không vẫn bất động. Quyển từ nguyên giác sanh, quyển hết giác nguyên mãn, vì giác tâm bất động. Đó, quyển từ nguyên giác sanh mà quyển hết thì cái giác nó tròn đủ vậy thôi. Đó, vì gì? Vì giác tâm bất động. Nếu chư Bồ Tát kia và chúng sanh đời sau phải thường xa lì quyển, các quyển thảy đều lì như trong cây xanh lửa, cây hết lửa lại diệt, giác thì không tiệm thứ, phương tiện cũng như thế. À, tức là biết quyển tức là lì, lì quyển tức là giác vậy thôi, không có phương tiện thứ lớp gì hết. Đây là cái chỗ cứu cánh rốt ráo, cái phần Bồ Tát Phổ Hiền thưa thỉnh, rồi Đức Phật dùng tất cả các phương tiện thiện xảo chỉ bày các pháp môn đốn ngộ đốn chứng ngay nơi thân tâm của Bồ Tát và chúng sanh đời sau. Đó, thì bây giờ chúng tôi phân tích cho đại chúng một cái phần ở trong kinh Tương Bộ, tức là hệ thống kinh Nikaya đó, thì Đức Phật cũng nói là bốn cái chỗ xa lì. Thứ nhất, tỳ kheo thân xa lì mà tâm thì không xa lì. Tức là chẳng hạn như mình ở chỗ núi rừng này đi, phải không? Thì thân mình xa lì chợ búa, thành thị thôn quê, nhưng mà tâm mình cứ nghĩ ở thành phố, ở phố thị, ở chợ búa, cho nên thân thì mình xa lì thiệt, nhưng mà tâm mình xa lì. Tâm mình lúc nào nó giống như là cái con voi say đó, ha, cái con voi say mà nó nhớ ở núi rừng, mà nó nhớ nghĩ những cái chỗ mà nó đi ngang qua đồng ruộng rồi gì gì đó. Thân thì mình xa lì thiệt, nhưng mà tâm thì cũng xa lì đó. Thứ hai, tỳ kheo tâm xa lì mà thân không xa lì. Có nghĩa là có những vị thầy tỳ kheo ở những cái phố thị, những cái phố phường, thân thì cũng xa lì, nhưng mà tâm thì không có vọng động, không có điên đảo. Thứ ba là vị tỳ kheo thân tâm đều không xa lì. Có nghĩa là mình ở dưới thành thị, ở phố phường mà thân có xa lì, mà tâm cũng không xa lì luôn, tâm cũng vọng động điên đảo. Đó. Thứ bốn, vị tỳ kheo thân tâm đều xa lì, có nghĩa là mình ở núi rừng thân mình xa lì, xa lì tất cả những cái gì mà nó còn làm cho mình khó tu, khó chuyển hóa, cho mình trốn lên núi rừng mình tu. Nhưng mà tâm mình cũng ở an yên ở trong giờ phút thực tại, không vận động, không điên đảo, ở ngay nơi thật tướng. Thì lúc đó là Phật tán thán là vị tỳ kheo thứ bốn thân tâm đều xa lì, đây là tăng trưởng cái thiện pháp. Phật dạy đó, tức là càng ngày cái tâm mình càng tăng trưởng thiện pháp lên. Mà nói khác hơn là trong cái tinh thần của kinh Viên Giác là người này đã sống với cái tự tính viên giác, và cái người này có thể được Đức Phật tán thán ca ngợi vị tỳ kheo thân tâm đều xa lì hết. Tức là chúng ta học qua cái phần của Bồ Tát Phổ Hiền. Thì bây giờ nó cũng lỡ cỡ, kỳ sau chúng ta học qua cái phần thứ ba, tức là Bồ Tát Phổ Nhãn. Hôm bữa giờ mình học mới cái hai vị Bồ Tát thôi. Kỳ tới là chúng ta học qua cái phần thứ ba, tức là Bồ Tát Phổ Nhãn. Thôi đại chúng hồi hướng.
chúng sanh do biên thể nghiền phiền não do tận để nghiền đoạn pháp mong mà do lượng thể nguyện học Phật đạo vô thường thể nguyện thành